Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy kể thế này quý vị nghe. Năm ngoái thầy đi Đài Loan dự cái pháp hội của Hòa Thượng Quảng Tâm, chùa Trấn Quốc ở Đài Trung. Pháp hội đó lớn lắm, chư tăng đi thì 1.000 vị, còn cư sĩ thì 5-6.000, lớn lắm. Thầy đang ngồi thầy tụng kinh Di Đà thì ban ngày ba thời, ban đêm ba thời, trú dạ lục thời. Thì đang ngồi vậy thì có một cái cô đó, cổ chừng khoảng 50 tuổi, cổ che cái số cư sĩ ngồi đó đông lắm. Cổ che cổ vô quỳ trước thầy, cổ chắp tay rồi nói: "Sư phụ ơi, con tìm sư phụ này 20 năm mà không gặp." Thầy nói: "Đi ra cái chỗ ta đang thanh tịnh hành lễ làm mất thanh tịnh mang tổ, đi ra." Thầy đuổi cổ, cái cổ bò cổ đi ra. Cổ ra cổ ngồi về cái gốc cây đó, thì cách cái chỗ thầy ngồi đó khoảng chừng 100 mét. Cổ ngồi cổ đợi đâu. Sau cái khóa lễ xong thầy đi ra y hậu rồi còn đi lên tăng xá, thầy mới đi ngang chỗ cổ ngồi đó. Ấy cổ mới chắp tay cổ: "Con ở Hải Phòng mà con chết cách đây là 204 năm. Cổ đưa bốn cái ngón tay ra, cái số lẻ là 204 năm, mà con tìm sư phụ tìm không được." Thầy mới nói: "Là chú ở Hải Phòng, thầy ở Vũng Tàu, gần nhau hay có gì đâu mà tìm không được. Chú mới nói là: "Con ở Na Uy." Chú hỏi: "Vậy là chú tìm thầy thì có việc gì?" Chú nói: "Thầy quy y cho con xin làm đệ tử. Thầy nói: "Làm thầy thì khó, cho làm đệ tử thì dễ thôi. Đi lại cái gốc cây đằng kia đây, chỗ này đông người quá, ra chỗ vắng một chút." Thì đi đó khoảng chừng 50 thước, ngồi gốc cây đó, thầy mới truyền ba pháp tam quy cho chú, thầy đặt pháp danh cho chú. Thì chú xuất ra, chú lại thầy, bà lại chú xuất ra. Thầy hỏi cái cô đó: "Cho nãy giờ cô với thầy nói chuyện gì cô biết không?" Cô nói: "Dạ không, con với thầy không có quen, mà cái chùa này không có mời con ở Na Uy." "Ủa sao ở Na Uy mà biết thầy ở Việt Nam qua Đài Loan mà cô tìm?" Nó cô không biết, chỗ này cô không biết. Thế thì cuối cùng cái Vân Linh nó họ mới nói là lúc mà thầy hỏi chú ở Hải Phòng chú gặp thầy có việc gì, chú nói chú chết ở dưới biển là 204 năm, hồi xưa đi đánh cá đó. Lúc đó chú 19 tuổi, mà chú đó là người Hải Phòng, còn cái cô này đó cũng người Hải Phòng nhưng mà cô này định cư ở Na Uy, cho nên chú qua bên Na Uy chú nhập vô cái cô đó. Rồi cái cô đó mới mua vé máy bay qua Đài Loan, thầy ở Việt Nam, thầy qua Đài Loan, hai thầy trò gặp nhau. Có nhiều đó thôi, mà 204 năm không có siêu. Như vậy thì trong kinh Địa Tạng nói đó, cái người chết thì khoảng 49 ngày là họ tái sanh. Thì tại sao như cái vong linh này là 204 năm mà không tái sanh? Có những cái trường hợp là 600-700 năm cũng chưa tái sanh. Thì như vậy hai cái trường hợp này thì trong kinh điển mình đọc về cái sự việc nó khác với nhau thì sao? Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật, một nhân không thể thành quả được. Nếu mình không hiểu cái này thì mình dường như là mâu thuẫn. Kinh nói là như vậy mà thực tế là như vậy. Một nhân không thể thành quả được. Ví dụ thế này, quý vị có cái hạt xoài thì ai cũng nghĩ rằng sẽ lên cái mầm cây xoài chứ không lên cây ổi, không lên cây gì khác. Nhưng mà quý vị lấy giấy, lấy ni lông, quý vị gói, quý vị đem cái hột xoài đó quý vị cất, thì chừng nào cái mầm cây xoài nó mới lên được. Vì nó cái nhân mà thiếu cái trợ duyên, cho nên nó là một nhân không thể thành quả được. Thì yêu cầu quý vị phải đem cái hạt xoài ra để xuống đất, đất chưa lên nữa, phải có nước. Như vậy đất là một trợ duyên, nước là một trợ duyên, cũng chưa lên được nữa, phải có ánh sáng. Ánh sáng cũng chưa được nữa, phải có nhiệt độ, vân vân. Như vậy là nhiều cái trợ duyên giúp cho cái nhân này nó mới thành quả được. Thì khi đủ cái trợ duyên thì cái mầm của cái xoài nó phát triển, rồi nó lên thành cái cây xoài, nó có trái. Vì cho nên nhiều cái trợ duyên giúp cho cái nhân thì cái nhân nó mới phát thành quả được. Còn thiếu cái trợ duyên là cái nhân nó không thể thành quả được. Vì vậy cho nên các cái vong linh dù họ chết nhưng mà họ thiếu cái trợ duyên cho nên họ không tái sanh được. Họ sống trong cái thế giới tâm linh, nó không có ngày tháng như là con người mình. Bởi vì con người mình chế ra cái lịch để sinh hoạt, nhưng mà cái lịch trên thế giới này cũng không có đồng. Lịch của Ai Cập nó khác, lịch của Ấn Độ nó khác, lịch của Trung Quốc nó khác, lịch của Mỹ nó khác, nó cũng không giống nhau. Như vậy là mình chế ra cái lịch để mình sinh hoạt của cái thế giới loài người, còn cái thế giới tâm linh họ không có sử dụng cái lịch. Cho nên họ bàn bạc ở trong cái thế giới tâm linh đó, họ chưa có tái sanh được. Cái câu chuyện thứ hai là ở Nghệ An. Cái công ty Đại Thành này có 6.000 mét làm cái bãi đậu xe. Cái công ty này lớn lắm. Thì một hôm cái anh bảo vệ cái bãi xe đó, có một cái vong linh nó nhập vô. Thì nó nói với ông giám đốc là cái nhà của ông ở dưới cái phần đất này mà xe cộ cứ chạy qua chạy lại đè lên cái nhà của ông khó chịu lắm. Thì bây giờ cái công ty này đó, họ ra Hà Nội họ mới nhờ cái cô Phan Thị Bích Hằng, là cái cô mà có cái khả năng về tâm linh. Cô Phan Thị Bích Hằng này, cô có cái khả năng là thấy được người cõi âm, cô nói chuyện được với người cõi âm. Thì công ty này cô mới mời cô Bích Hằng vô đó xem. Thì cô Bích Hằng cô vô cô xem, cô mới cho biết rằng cái xương của ông nó không còn, cái hồn cũng không còn, nhưng mà cái tâm linh của ông còn. Bởi vì 600 năm rồi. Tên của ông là ông cho biết cái tên của ông nào. Thì bây giờ công ty Đại Thành họ mới làm một cái bàn thờ linh ở trên cái phòng của giám đốc, nhang đèn rồi họ kỹ lưỡng lắm. Thế thì ông giám đốc đó, ông cứ lo ngại rằng bây giờ đó thì ông giúp đỡ thì công ty làm ăn sẽ phát đạt. Nhưng mà không biết cái thời gian nào mà ông không còn giúp đỡ nữa thì công ty họ sợ là sẽ cái tình trạng phá sản. Cái ngày đêm ông cầu nguyện, ông cúng kính nhang đèn rồi cho cái dông linh này, tên ông là Phan Hữu Tùng, chết cách đây 600 năm. Hôm đó thầy Hoằng Pháp ở Nghệ An thì ông giám đốc đó, ông tới ông tâm sự với thầy, ông nói cái tình trạng như vậy đó, bây giờ cái công ty lo lắng lắm. Thầy nói thôi để hết cái đợt Hoằng Pháp rồi, anh đến anh chở thầy tới thầy xem thử coi sao. Thầy chiều hôm đó thầy ông đưa xe tới ông chở thầy, rồi thầy tới thầy mới lên cái văn phòng của giám đốc, thầy thắp nhang cho ông, thầy mới giái ông. Ông cho thầy gặp ông cho thầy gặp ông, thì kêu cái anh bảo vệ vô. Thầy ngồi đó, thầy ở trên lầu, thầy đi xuống đó. Thì anh nhập vô cái ông bảo vệ rồi. Thầy mới hỏi cái câu đầu tiên hết rồi. Ông chết nằm ở dưới cái phần đất này 600 năm. Tại sao không đi đầu thai, không tái sanh đi mà ở chi dưới này lâu như vậy? Thì ông mới nói rằng nhà của đệ tử ở, đệ tử giữ chứ làm gì. Tức là ông xác nhận là cái nhà của ông. Ông ở đó ông giữ, ông đi. Thì ông giám đốc ông dẫn thầy ra, ông mới chỉ rằng có cái cục đá. Chính là sau khi mà cô Bích Hằng là cổ xem, cô biết chỗ này là cái tâm linh của ông, cái mộ của ông. Ông chỉ rồi, thì công ty họ mới dùng một cái viên đá đó, họ mới xe lưu, họ lưu xuống để cho mấy bác tài xế đó không có lái xe đi dẫm lên cái mộ ông. Ông giám đốc ông chỉ thầy là ngay chỗ đó, cái cục đá đó là cái mộ của ông dưới đó đó. Nhưng mà có ai đạo xới đâu biết. Cho nên thôi được, để tôi điều đình với ông thử xem. Thì thầy trở lên cái bàn thờ ông ở trên văn phòng giám đốc, thầy mới khuyên lên ông, thôi bây giờ ông về chùa anh, chứ cần không anh nên ở đây nữa. Bởi vì cái thời gian ông ở đây là tính là mấy trăm năm, ông không siêu thoát. Thôi bây giờ ông theo sư phụ về chùa, sư phụ quy y cho chủ giúp đỡ để cho ông được siêu thoát. Ông không chịu. Cái buổi chiều thứ hai nữa cũng chưa chịu. Cái buổi chiều thứ ba nữa là ba buổi chiều thì ông chịu. Thì thầy hiện nay thầy có cái chùa Tuệ Quang ở Nghi Xuân, Hà Tịnh, tức là chỗ lăng của cụ Nguyễn Du đó. Thì thầy có cái chùa đó, thầy mới đem ông về cái chùa Tuệ Quang đó, thầy làm lễ quy y cho ông. Thầy mới nói ông giám đốc mà dẹp cái bàn thờ, thôi bây giờ ông theo thầy, ông về chùa rồi thì đưa ông về chùa, thầy quy y cho ông về chùa. Như vậy là ba buổi chiều thầy đã thuyết phục cái vong linh ông Phan Hữu Tùng này, ông mới chịu về chùa thầy quy y. Như vậy thì quý vị thấy rằng 204 năm cái vong linh ở Hải Phòng mà nhập một cái người quê ở Hải Phòng mà hiện định cư ở Na Uy, mà biết thầy ở Việt Nam sang Đài Loan dự cái pháp hội ở chùa Trấn Quốc đó, mà tìm thầy thì quy y cho chú. Thì ngay hai cái việc này thầy làm, thầy cũng không biết rằng nó ra làm sao đó. Họ đi tìm thầy chứ thầy có biết họ ở đâu đó. Thầy là con người bằng xương bằng thịt, mà họ là chỉ có cái tâm linh thôi, mà họ ở đâu thầy không biết, mà họ tìm thầy là để thầy quy y cho họ. Cho nên cái câu chuyện mà thầy kể, chuyện lạ thế kỷ 21, là cái chú Lê Văn Quốc đó, là chú tiết lộ với thầy, cho nên là chỉ có cái pháp tam quy của nhà Phật thì mới có khả năng là siêu độ được các quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử. Ngoài ra không có cái pháp nào làm được hết, chỉ có cái pháp tam quy thôi. Như vậy thầy có cái kinh nghiệm là tất cả những cái phần tâm linh đó mà sau khi mà quy y tam bảo rồi thì họ được siêu thoát, không còn ra, không còn vào, không còn nữa. Câu chuyện thứ ba là ở Hà Tây. Cái đạo tràng niệm Phật thì ở chùa Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai là khoảng là 800 hành giả niệm Phật. Từ cứ mỗi tháng thầy ra, tháng này thầy ra, tháng sau thầy Minh Thuận đệ tử thầy ra, tháng nào hai thầy trò cũng phải ra ngoài đó để hướng dẫn cái đạo tràng đó. Thì bữa đó thầy giảng xong rồi dùng cơm trưa, thì cái bà Phật tử đó mới đi, bà gặp riêng thầy, bà trình bày cái chuyện gia đình của bà, thầy chấp nhận. Bà mới đó là hai vợ chồng mới có 56 tuổi. Hôm nọ đi dự cái lễ tân gia của người bạn, thì ông chồng con ông mới cầm cái ly bia lên, ông mới nói với bạn là xin các bạn cho mình phát biểu. Đường xa chở vợ trời tối hạn chế uống bia, cho nên chồng con chỉ nhấp môi xong để cái ly bia xuống, thì hai vợ chồng đèo nhau đi về thì bằng xe gắn máy. Thì cách cái nhà của người bạn chừng khoảng 20 cây số, thì từ anh té xe, không có ai đụng hết, đang lái như vậy rồi té xe. Thì riêng bà vợ đó thì bà lộm còn mới ngồi dậy bình thường, nhưng mà ông chồng thì bất tỉnh. Chị mới nói hai cái nón bảo hiểm thì còn, nó là chưa, nó văng ra khỏi cái đầu, còn dính trong cái đầu, mà tại sao ông chồng bất tỉnh. Chị nhéo từ ở dưới chân lên cho tới trên đầu, không có cảm giác. Chị mới gọi xe taxi, mới đưa ảnh vào bệnh viện Việt Đức. Thì trong bệnh viện họ mới nói rằng ảnh đại tiểu trong quần luôn, bất tỉnh. Thì cái phòng cấp cứu đó mà nói bây giờ chị phải đưa ảnh ra ngoài để tắm rửa rồi thay quần áo rồi sạch sẽ, chứ bây giờ đưa vô cái phòng cấp cứu mà bày hay quá làm sao người ta làm. Chị mà đưa ảnh ra ngoài mới thuê người ta tắm, mua một bộ đồ mới mặc vô, chở vô phòng cấp cứu. Thì bác sĩ cho biết là không bị chấn thương sọ não, mà tại sao lại bất tỉnh. Thì cứ để nằm đó là truyền dịch hết chai này truyền chai khác như vậy 3 ngày mà không có tỉnh. Bác sĩ mới nói với bà vợ nó, thôi chị đi về đi, cái bệnh này lạ quá. Trường hợp là chấn thương sọ não, nhưng mà đây là bác sĩ cho biết là không có bị chấn thương, bình thường, nhưng mà tại sao không tỉnh. Thôi chị về thì chị để cái số điện thoại lại, rồi có cái gì bệnh viện ta liên lạc, chứ bây giờ 3 ngày rồi mà không có kết quả gì hết. Bà vợ mới về. Thì sáng vô thăm thì cũng tình trạng cũng như vậy. Ngày thứ 5 bà vợ vô thăm thì cũng tình trạng bất tỉnh như vậy. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, 7 ngày. Thì chị mới nhớ là hôm đó là 10 giờ chị vô chị ngồi dưới cái chân giường trên cái chỗ cái đầu nằm ảnh, chị mới than, chị nói chết thì chết, sống thì sống, chứ không chết không sống mà 7 ngày rồi mà mệt mỏi quá. Chị ngồi dưới than. Thì anh ngồi vậy anh nói chứ bà làm gì bà kể lễ đó. Chị sợ quá, chị chạy cho kêu bác sĩ. Cái gì tự nhiên, nếu mà cái bệnh này nó có thuyên giảm thì từ từ tự nhiên nằm như bất tỉnh, cái ngồi và hỏi bà làm gì bà kể lễ. Mấy bác sĩ mới tới mới lắc đầu. Anh mới nói đâu có chuyện gì, bố dẫn anh vô Sài Gòn thăm ông bác, mà bố nói thôi cha con mình lâu ngày gặp nhau ngắn ngủi vậy đủ rồi, con đi về để vợ con nó trông, bố dẫn ra bến xe bố mua cho cái vé xe anh đi về, có vậy thôi. Thầy nói thôi được, để chiều 2 giờ tôi ghé trực tiếp tôi gặp ảnh rồi, chứ anh chị nói cái chuyện đó tôi chưa tin đâu. Đúng 2 giờ thầy bắt xe taxi thầy tới nhà, thầy hỏi làm sao, chị kể như vậy đó thì sao, anh kể lại thầy nghe coi. Anh nói tôi đâu biết gì đâu, tôi đang lái xe tôi chở vợ tôi, thấy một cái vần đen trước mặt rồi tôi té xe, tôi không biết gì hết. Thì lúc đó là bố tôi dẫn tôi vô Sài Gòn. Mà bố tôi chết năm 1997, thì khi mà bố tôi chết đó, thì ông bác tôi ở Sài Gòn có về dự tang lễ. Bác tôi lớn hơn bố tôi 3 tuổi. Mà từ ngày đó tới bây giờ rồi, tôi chưa vào Sài Gòn để thăm ông bác, rồi kinh tế gia đình cũng khó khăn lắm, cho nên chưa có lần nào tôi vào Sài Gòn để thăm ông bác. Thì bố tôi dẫn tôi vào Sài Gòn thăm ông bác. Rồi bố tôi nói rằng thôi, cha con mình lâu ngày gặp nhau vậy đủ rồi, con đi về để vợ con nó trông này. Bố tôi dẫn tôi ra bến xe mua cái vé xe, tôi đi về, tôi thức, tôi ngồi dậy, tôi thấy vợ tôi ngồi càm ràm ở dưới cái chân giường rồi. Cái chuyện ở Vĩnh Long, cái chú này lấy vợ mà gia đình chú nghèo lắm, cho nên ở với nhà bà ngoại vợ. Rồi cái nghề của chú thì chú lái xe, chú chở trái cây từ Vĩnh Long ra ngoài cửa khẩu Tân Thanh để bán cho bên Trung Quốc. Một chuyến xe như vậy thì từ 10 ngày cho đến 15 ngày, nếu mà gặp mưa bão thì thời gian bất thường. Thì vợ chú ở nhà mới tư tình với người cậu ruột là em của bà ngoại mang thai. Thì bây gia đình của bà ngoại vợ chú đó với cậu chú đó mới có cái âm mưu là giết chú để là bịt cái đầu mối này, chứ không thôi xấu hổ lắm. Thì hôm đó nhà bà ngoại vợ chú có cái đám giỗ, họ mới gài cho chú uống rượu say đi. Họ khiêng chú vô trong phòng, rồi nửa đêm người thì đè tay đè chân, người thì bóp cổ, chú chết. Nó say có biết gì, Thì con của cậu vợ chú với bà ngoại vợ chú với cậu vợ chú là ba người đó là thủ phạm, tức là đè tay đè chân bóp cổ chú chết. Khi chú chết rồi thì bà ngoại vợ chú mới báo tin cho mẹ ruột chú với chị ruột chú. Bà chị ở Phú Lâm về mới nói rằng nó bị phong xù, rồi cạo gió, vì nó có cái dấu bầm ở cái cần cổ đó, nó bị phong xù cạo gió nó chết. Bà ngoại vợ chú thì ôm mẹ ruột chú đã khóc thê thảm lắm, họ đóng kịch mà. Còn vợ chú á, thì giữ chị ruột của chú lại khóc. Tức là hai người đó họ cũng tin tưởng rằng nó bị phong xù rồi cạo gió nó chết thôi, thì chôn cất đàng hoàng. Sau khi chôn chú rồi đó, thì xuống với Tri Tôn, họ mới thuê mấy cái người Miên mà họ có bùa Miên đó, họ lên họ ếm. Bởi vì họ làm cái chuyện thất đức, cái chuyện bất nhân, cho nên họ sợ cái hậu quả, cho nên họ thuê mấy ông Miên lên ếm. Như vậy cái thời gian mà chú chết, mãi cho đến khi mà chú thấy được ánh sáng, chú về chú nhập vô một cái bà già ăn chay trường ở trong xóm của chú đó, là cái thằng con của chú 12 tuổi, chắc là 12 năm. Chú kể ra nè, con thấy tối đen hết sơ bội, không thấy đâu là đâu hết. Thì bữa hôm đó con nghe cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, con mừng quá, mà xa lắm. Con bắt trước con niệm, chứ hồi nhỏ lớn con không có biết niệm Phật, con không có đi chùa. Nhưng mà con nghe cái tiếng niệm Phật, con nghĩ rằng có cái người ở gần mình, con mừng quá, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái tiếng niệm Phật nó gần lại một chút mà con nghe hai ba người niệm, thì con mừng quá, con niệm tiếp. Thì con nghe cái tiếng niệm Phật nó gần một chút nữa mà 9-10 người niệm. Nói chừng mà con thấy nhiều người niệm qua cái sáng, không còn tối nữa, con thấy ánh sáng hoàn toàn. Là chú nhờ chú niệm theo cái danh hiệu Phật đó, mà từ một người niệm, hai người niệm, 4-5 người niệm, 9-10 người niệm, nhiều người niệm,
Sáng lần chú về chú nhập thì cái bà già ở trong xóm gần nhà mẹ ruột chú, bà già đó ăn chay trường, nghèo luôn. Chú mới dẫn cái bà đó lên Phú Lâm, mà chị ruột chú ở Phú Lâm. Chú không có ghé nhà mẹ ruột chú. Chú mới kể hết sự tình cho chị chú. Rồi chị chú mới sai đứa con gái lớn đó về Vĩnh Long rước bà ngoại nè. Chú mới nói chuyện ở trên
Phú Lâm, chú cũng không nói chuyện ở nhà mẹ ruột chú. Bây giờ rất là mẹ chú có mặt, chị ruột chú và cái bà già mà chú nhập đó, ba người đó bao xe taxi ra Vũng Tàu ghé chùa, chùa thầy. Nhưng mà chú chưa kể chuyện cho chị chú nghe. Chú ra Vũng Tàu, chú gặp thầy, chú kể hết tất cả mọi chuyện đó. Chú mới nói là mẹ con với chị con vô tình, họ giết con, họ bóp cổ cho chết. Rồi vì cái thai đó, họ sợ rằng con biết thì con làm lớn chuyện hay xấu hổ, cho nên họ âm mưu họ giết con. Mà chị con với mẹ con thì vô tình cứ khóc không không biết gì hết, cứ khóc không không biết gì hết. Bây giờ con kể cho sư phụ nghe tất cả mọi việc. Khi mà con nhập vô cái bà già này, con về nhà bà ngoại vợ, con thấy cái đứa con của vợ con đó nó giống cậu vợ con như đúc. Trong tâm con đó nó dẫn vợ con ra ngoài đường, con xô vô xô xe cán nó chết. Con giận như vậy được, nhưng mà con nghĩ rằng con biết niệm Phật nên sao con làm ác, cho nên con dừng lại cái ý nghĩ con không làm. Nhưng mà ban đầu thì chú nghĩ rằng chú sẽ dẫn vợ chú ra đường cái chú xe xô vô chú xe cán chết. Nhưng mà chú nghĩ là chú biết niệm Phật cái chú không nào. Chú kể thầy nghe như rồi. Bây giờ sao? Thầy trò gặp nhau rồi, có cái gì chú yêu cầu thầy giúp đỡ cho. Chú nói thầy quy y cho con. Nhưng cái bữa đó đó thì gặp tại chùa Phước Lâm. Bởi vì hôm đó thầy qua chùa Phước Lâm, thầy giảng cho cái đạo tràng niệm Phật rồi đó. Nhưng mà chú về hội Phước quy y chứ không quy y chùa Phước Lâm, vì chùa Phước Lâm là chùa ni, chứ không quy y. Thầy vào cái chùa đó cho đệ tử thầy là mấy sư cô đó ở cái chùa đó, còn thầy ở chùa Hội Phước là cách 20 cây số. Mới dẫn bà già đó, mẹ chú, chị chú với con gái của chị chú đó, từ chùa Phước Lâm về chùa Hội Phước. Thầy quy y cho chú, đặt pháp danh là Minh Trí, rồi mấy ra xe đi về. Không có gì. Đúng là như vậy. Qua cái thời gian đó thì cái đứa con đó của chú đó nó lớn lên, nó đi làm cho cái công ty của người Nhật. Thì cái công ty này mới cho chú đi qua Nhật học 6 tháng nâng tay nghề. Thì cái tiệc mà tiễn cái chú này đi Nhật đó, thì mời chị ruột của chú, tức là kêu bằng cô, nó kêu bằng cô, nó không cho. Thì cái hôm đó thầy đang làm lễ ở trên chùa, thì xuống thì thấy mấy người ngồi lúng súng ở dưới nhà giảng đó. Thầy hỏi chuyện gì thì chú ra cho nói: sư phụ ơi, bữa nay con có cái chuyện rắc rối rồi, nhờ sư phụ giải quyết dùm. Tôi hỏi chuyện gì? Nó ngồi nó mới kể rằng con đã nói với mẹ con với chị con là cái đứa con đó không phải là con ruột của con, mà nó lấy cậu vợ nó. Thì tại sao hôm nay đó nó mời chị con đi dự cái tiệc liên quan để nó đi Nhật Bổn? Con không đồng ý chuyện đó. Thầy mẹ nói chuyện cũng với gia đình con thì con giải quyết, chứ mắc gì mà con phải nhờ, con phải yêu cầu sư phụ giải quyết cái chuyện đó. Mấy năm trời rồi. Thầy mẹ nói là bây giờ hai vị ngồi, hai vị nghe chưa, là cách đây mấy năm, ngày mà Minh Trí quy y với thầy tại đây, nó đã cho biết rằng cái đứa con đó không phải là con ruột của nó. Mà nó lấy cậu vợ nó, rồi nó âm mưu nó giết Minh Trí. Thì bây giờ là tại sao lại đi dự cái liên quan đó làm gì? Nó không chịu. Thì bà chị mới nói: thầy ở thế gian mà nó đẻ ra nó khai là họ của mình, nó kêu mình bằng cô ruột, thì nó mới mời đi dự cái liên quan đó chút thôi chứ đâu có chuyện gì. À, Minh Trí không có chịu. Thầy mới nói theo bây giờ cái ý của Minh Trí đó thì giải quyết cái chuyện này như thế nào, chứ thầy thì cũng không xen vào cái chuyện đó được. Minh Trí mới nói đâu có chuyện gì, bây giờ chị bóc điện thoại chị gọi cho cái thằng nhỏ đó. Chị mới nói thế này: bà nội á là đau nặng, đang cấp cứu trong bệnh viện, cô không giữ được cái liên quan này, cứ nói vậy đi. Tôi nói vậy thì mày nói ra trên mắt thì mày phải kê tao vô đó làm chi. Có nhiều đó mà nó không chịu. Thì quý vị thấy rằng nó biết nói như vậy, nó vậy chị gọi điện thoại cho cái thằng nhỏ thì nói bà nội đau nặng đang cấp cứu trong bệnh viện này, cô không giữ cái liên quan đó được, cứ nói vậy đây, từ chối không có đi, nó không cho đi. Vậy mà kéo từ Vĩnh Long mà lên cái Hội Phước này phải nói cái chuyện là vậy. Rồi xong rồi ra xe đi về thôi, nói vậy. Đó là cái chú ở Vĩnh Long. Bây giờ cái cô này ở Cần Thơ, cổ là sinh viên của trường Đại học Kinh tế ở Cần Thơ. Mà cái Văn Linh này nhập vô hồi nào thì gia đình không có biết, không có biết. Nhưng mà hôm đó thì cái Văn Linh nó mới xin gia đình, ba mẹ cô sinh viên nó mua một cái đải, cái áo tràng sâu chuỗi để chú đi xuất gia. Nhưng mà cái nhà đó, cái chùa Phật Cộc Cần Thơ thì cách có 4 căn rồi. Nhưng mà qua mời quý thầy bên chùa Phật Cộc Cần Thơ thì cái Văn Linh nó không có chịu, phải ra Vũng Tàu mời thầy họ nó mới chịu. Hai vợ chồng mới đánh xe ra Vũng Tàu mới trình bày cái việc cho thầy nghe. Thầy nói làm sao đi tu xuất gia mà chết mà tu cái gì, mà đi tu làm sao mà xuất gia được, tôi chưa có làm cái chuyện đó. Tôi có điệu đông lắm, 9-10 người chú điệu lận mà nó sống tôi làm lễ chứ nó chết làm sao tôi làm lễ xuất gia được. Chú mới năn nỉ, chú nói rằng tội nghiệp cái Văn Linh này, họ nói cách đây mấy ngày tha thiết mà phải mời cho được hòa thượng xuống làm lễ. Thì cuối cùng thầy mẹ nói thôi anh chị đi về đi, để hôm nào mà tôi rảnh tôi xuống, tôi điện tôi xuống. Thì bữa đó thầy mới xuống xe, thầy xuống vừa xuống dốc cầu Cần Thơ, thầy nói tài xế đây con đắp vô trong lề con điện thoại cái số này cho gia đình họ ra họ rước cho mình vô Cần Thơ biết chỗ nào đâu mà đi. Thầy vừa nói như vậy thì cái cô sinh viên đó cổ cởi xe gắn máy, cổ đi trước thầy, cổ giơ tay cổ đón thầy đi. Mà cái lúc là cái Văn Linh nó nhập vô cổ lái xe cho cô không biết, cổ đón thầy vô nhà. Thì gia đình mới trình bày được có cái khai để đó, có cái đải, có cái áo tràng, có sâu chuỗi rồi đó, để đó để xin đi xuất gia. Thầy nói thơ để nghỉ chút xíu đi rồi lên trên lầu làm dọn bàn Phật đồ trang nghiêm lắm, lên thầy y hậu đàng hoàng thầy làm lễ xuất gia cho chú. Làm lễ xong rồi chú mới nói cạo tóc sư phụ. Tôi nói cạo ai? Nói cạo sư sinh viên đó thầy nào. Bây giờ đi mà chú thầy cạo rồi chú xuất ra thì cái cô đó cổ là làng là xóm thầy này làm thầy bắt đền không được, cái đó làm không được cái gì nữa. Chú nói nó không cạo tóc xuất ra không được. Thì thầy mới kêu ba mẹ của sinh viên nó bây giờ anh chị tính sao. Cái Văn Linh nó là không cạo tóc cho cái cô này thì nó xuất ra không được, mà cạo thì tôi không dám, bây giờ anh chị tính sao. Nếu anh chị đồng ý cạo thì viết giấy, lấy giấy viết vô đây, ký vô đây. Hai vợ chồng mà lấy cái tờ giấy học trò rút ra cái chính giữa đó rồi viết vô, ký vô. Hai vợ chồng thầy đem ra ngay trước cửa thầy cạo. Rồi trong khi thầy cạo thầy mới hỏi rằng con ở đâu, lý do sao chết, bao nhiêu tuổi. Nó mới kể là nhà con ở Mỹ Tho, con với thằng bạn con đi dự cái lễ sinh nhật, cái nó uống rượu nó say nó té, tự động nó té thôi. Con thì chết tại chỗ, còn thằng bạn con vô bệnh viện đa khoa của Tiền Giang đó, 2 ngày sau mới chết, 19 năm. Đó là 27 năm chứ 19 tuổi. Lúc nó chết là 19 tuổi mà nó 27 năm. Rồi lý do sao mà con đi xuất gia? Nhà con mỗi năm đám giỗ con đó làm con heo quay đó sư phụ. Mà ăn không đủ làm theo con chó nữa. Mà con đâu có ăn. Mà năm nào nó cũng làm con heo quay, làm con chó. Con thấy tội nghiệp quá, con phát nguyện con đi tu để con độ mấy con heo mấy con chó đó. Có nhiều đó thôi. Thầy làm lễ xong, thầy cạo tóc xong, cái chú xuất ra, cái nó hỏi ba mẹ cho ai cạo tóc con á. Ba mẹ nó nói thầy rồi, thôi đội tóc giả đi học đi. Vậy thôi êm. Thầy mới đem cái đải đó, cái áo tràng sâu chuỗi về thầy cho mấy chú ở chùa thầy. Nó không chịu. Thì hai ngày sau ở dưới Cần Thơ mới điện lên ba mẹ của cô sinh viên đó, sư phụ ơi, sư phụ đem cái đải với cái áo tràng sâu chuỗi sư phụ cho ai? Rồi nữa thầy đem về cho mấy điệu thầy ở chùa ơi. Nó không chịu. Nó là thầy phải thu lại, thầy đem thầy đốt nó mới chịu. Thu cái áo tràng đó, cái đải đó, cái sâu chuỗi thầy cho mấy điệu của thầy đó, thầy đem ra ngoài rồi thầy đốt rồi nó nói, của con thầy đốt cho con rồi nó mới chịu. Ở dưới đó nó về nó nói nó, sư phụ cho ai nó không chịu. Thì những cái chuyện đó quý vị thấy rằng thầy làm mà thầy cũng không biết, chứ đừng có nói ai. Thầy làm nó mà thầy không biết, nó diễn biến tới đâu thầy làm tới đó, thầy không biết gì hết. Đó là cái cô sinh viên mà cái cậu này là đi dự lễ sinh nhật, uống rượu về té xe chết, nhập vô cái gia đình này. Thầy mới hỏi sao cô, con không nhập về gia đình con nói gia đình con nghe. Sư phụ khó lắm, tìm được cái người nhập khó lắm, chứ không phải muốn ai cũng nhập được. Phải có cái duyên nó mới nhập, chứ còn không có đủ cái duyên cũng không nhập được. Thầy thắc mắc, thầy hỏi tại sao con không về con nhập người trong gia đình con nói cái chuyện đó cho người ta tin, đừng có làm heo, đừng có làm chó nữa. Thế mà bây giờ xuống với Cần Thơ này thì nói ai nghe? Không ai nghe được. Thì chú mới trả lời với thầy, chú nói là khó lắm. Tìm được cái người nhập khó lắm, chứ không phải là dễ nhập. Phải có cái duyên, chứ không có cái duyên không nhập. Cho nên nói theo đạo Phật thì hai cái người này phải có cái cộng nghiệp. Có cái cộng nghiệp, tức là ở một cái thời gian nào đó ở quá khứ thì hai cái người này là có cùng chung cái cộng nghiệp đó, cho nên bây giờ họ mới nhập được, chứ còn không có cái cộng nghiệp đó nữa nhập không được. Quý vị thấy khó khăn không? Vậy nhờ cái chuyện này, cái năm đó thầy ở Bình Đức, 2004 thầy ghé chùa Viên Giác, thầy Như Điển ở Bình Đức. Thì cái cô này cô mới gặp thầy, cô nói thế này: tự nhiên mấy bữa rồi con không có ngủ được, nên là con uống thuốc ngủ cũng không ngủ được nữa. Mà con nghe là có một pháp sư bên Việt Nam qua ghé chùa Viên Giác, thì cổ mới điện cổ hỏi thăm, thì cổ biết rằng cái địa chỉ chùa Viên Giác đó có một vị sư ở Việt Nam qua. Thì cậu mới lái xe cậu đến, cậu mới nói: ông ngoại con chết thì con chưa đẻ, bà ngoại con làm cái mộ nhưng mà không có cái hòm. Không có cái hòm. Ông chết ở ngoài Hà Tây, ở lại Hoàng Liên Sơn chứ, để học tập ở ngoài Hoàng Liên Sơn, ông ngoại chết ngoài đó. Mà hôm nay ông ngoại con về kêu con về Việt Nam dẫn ông ngoại đi quy y. Mà con đâu có biết quy y là gì. Như vậy là sao? Thầy mới nói thầy cũng không biết nữa. Bây giờ đó, ông ngoại biểu con về Việt Nam thì con cứ về Việt Nam đi, rồi cái chuyện gì nó diễn biến nữa thì mình tính. Cho bây giờ nói như vậy thầy cũng đâu biết gì, rồi con cũng không biết gì. Thì thầy về Việt Nam, thì cô đó về Việt Nam sau thầy 2 ngày. Thì khi cô về Sài Gòn đó, thì ông ngoại cổ nhập vô một người cháu ngoại con của bà dì, chứ không nhập cái cô này. Nhưng mà báo mộng thì báo mộng cho cái cô cháu ngoại ở bên bên Đức, mà về Việt Nam thì ông nhập vô cái người cháu ngoại con của bà dì. Mấy hai chị em dẫn xuống chùa Hội Phước gặp thầy mới trình bày cái việc đó. Thầy đang nói chuyện về cái ông ấy nói: sư phụ ơi, con cháu ngoài ở bên Đức đó, nó gặp sư phụ ở chùa Viên Giác đó, để về Việt Nam mẹ dẫn xuống quy y, nhưng mà không quy y ở chùa Hội Phước này. Tôi hỏi chứ tại sao để chùa thầy ở đây mà không quy y, rồi quy y ở đâu? Bây giờ ông chỉ thầy đi ở chỗ nào. Nói cái chùa Long Hoa ở Cần Đước mà hàng tháng sư phụ về giảng cái đạo tràng niệm Phật đó, mượn cái chùa đó quy y. Tôi nói làm cái chuyện kỳ cục quá, tự nhiên chùa của ông ba này mượn quy y. Bây giờ ông cho thầy biết lý do tại sao không quy y ở cái chùa Hội Phước này mà về chùa Long Hoa ra quy y. Ông nói con cháu của đệ tử ở đó đông lắm, mà quy y ở Hội Phước này nó không có đến, nó đi nó sợ tốn tiền, nó keo kiết lắm. Về đó đặng gần nhà con cháu con nó đến nó dự nó mới biết, trong cái lễ quy y đó nó mới biết. Thôi về cũng được, để tôi về tôi mượn chùa. Thì bữa đó thầy về thầy giảng cái đạo tràng niệm Phật ở chùa Long Hoa, thầy xưa với sư bà Tỉnh Lý đó, chiều nay sư bà cho tôi mượn chùa 2 tiếng, 12 giờ chiều tôi quy y cho cái ông đệ tử tôi. Sư bà hoan hỷ. Thì 1 giờ chiều thì con cháu của ông tới 30 người, nó đi xe gắn máy thầy đến 15 chiếc, tức là một chiếc đi 2 người, tức là 15 người, vợ của ông, hai đứa cháu ngoại Sài Gòn xuống nữa, là đúng 2 giờ thầy lên chánh điện thầy quy y cho ông. Thì con cháu của ông mà đến nó dự đúng. Quy y ông xong rồi, đặt pháp danh cho ông xong rồi, ông mới nói bà vợ ông, cái kiến họ của bà đó có nhân hậu lắm, cho nên ai cũng sống trên 80 tuổi hết. Còn tôi á, cái dòng họ của tôi làm ác lắm, cho nên không có người nào mà chết được 60 tuổi, tôi mới có 52 tuổi chết. Bây giờ tôi quy y rồi thì bà cũng phải quy y nha, chứ nếu bà không quy y thì tôi với bà chấm dứt. Bà nói bà vợ bà nói đột ngột quá, thôi bây giờ cái chuyện đó để rồi tôi tính lại, từ nay cho đến cuối năm thì có cái dịp nào đó tôi ra chùa Hội Phước tôi quy y với cùng với thầy của ông chịu không? Ông chịu. Thì bây giờ ông mới nói chuyện với đạo tràng, bữa đó thì khoảng 200 hành giả niệm Phật cái đạo tràng Long Hoa đó. Ông mới nói chuyện cho với đạo tràng, ông nói tình nghĩa lắm, nói đàng hoàng rồi. Thì cuối cùng thế là sau đó thì ông mới nói với đứa cháu ngoại bên Úc đó, về chùa Hội Phước thỉnh tăng cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, cho ông bà, cho cha mẹ. Thì té ra đó là cái đứa cháu ngoại bên Đức nó có tiền, cho nên ổng kêu nó về đó là để cúng dường trai tăng, còn nhập thì nhập vô cái đứa cháu ngoại ở Việt Nam nó không có tiền. Quý vị thấy rằng cái phần tâm linh họ khôn không? Tức là thầy mới hỏi rằng lý do sao mà ông biết thầy, ông có cảm tình với thầy. Ông nói hằng đêm con gái con nó mở băng của sư phụ giảng, con nghe con có cảm tình. Như vậy là ở Sài Gòn đó, quận 2 đó, là cái người con gái của ông là đêm nào cũng mở băng của thầy, cái vong linh này nghe. Cho nên ông nói rằng hằng đêm con gái của đệ tử nó mở băng sư phụ, đệ tử nghe, đệ tử có cảm tình để xin quy y. Nhưng mà kêu con nhỏ bên Đức đó thì về Việt Nam là, rồi ông nhập cho cái đứa cháu ngoại ở bên Việt Nam đó quy y với thầy, mà kêu con nhỏ bên Đức đó là thỉnh tăng cúng dường, thỉnh là 100 vị tăng để cúng dường trai tăng để hồi hướng. Thì quý vị thấy rằng chết rồi còn hay hết. Cho nên ở thế gian đó là có hai cái ngộ nhận thế này. Cái ngộ nhận thứ nhất là chết rồi là hết, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, cát bụi trở về với cát bụi. Đó là một sự hiểu lầm. Tại sao? Vì nghĩ như vậy là trái với nhân quả. Mà cái gì nó trái với nhân quả là không phải là Phật pháp. Thì bây giờ cái người đó họ làm ác chết rồi cũng hết, cái người tu hành cả cuộc đời chết rồi cũng hết, tức là họ đồng quá giữa cái thiện và cái ác bằng nhau thì trái với nhân quả. Ở nhân quả làm lành thì gặp lành, làm ác thì gặp ác, thì tại sao lành và dữ này bằng nhau, chết rồi là hết, người ta tu làm gì, cất chùa làm gì, đào tạo pháp sư để làm gì? Đó là ta đào tạo vị pháp sư là 10 năm thì bây giờ nó là chết rồi là hết, ta cất chùa làm gì? Người ta khuyên người làm lành lấy dữ là tu hành, làm chứ cứ làm ác để chết rồi là hết. Như vậy là trái với nhân quả, rất là nguy hiểm. Cái thứ hai là người chết rồi còn cái linh hồn mãi là con người, cũng trái với Phật pháp. Rồi cái người đó làm ác rồi chết rồi cái linh hồn vẫn là con người. Cái người thứ hai là tu hành đạo cao đức trọng, chết rồi cái linh hồn vẫn là con người thì bằng nhau, người ta tu làm gì? Cứ là giết của, giết người cướp của, chết rồi họ cũng là con người. Còn cái người này tu hành trọn đời chết cũng là con người, thì như vậy là đâu có nhân quả. Hai cái này trái với Phật pháp là không phải là Phật pháp. Cho nên Đức Phật định nghĩa chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới này hai điều kiện xảy ra, một là an vui, hai là đau khổ. Nếu trên cuộc đời này họ làm ác thì sau khi chết cái đời sống tương lai của họ đau khổ, ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu như trên cuộc đời lúc sanh tiền họ làm điều thiện thì sau khi chết họ có một cái đời sống mới an lạc, hoặc là vãng sanh cực lạc, hoặc sanh về các cõi trời, hoặc trở lại làm người, đó là an lạc. Như vậy cái sống cái chết của đạo Phật, Đức Phật xác định rõ ràng là tùy cái nhân quả đó nè mà quyết định cái đời sống và tương lai của mình là đau khổ hay an vui, là do cái nghiệp lành hay là cái nghiệp dữ, chứ không thể chết rồi là hết. Trái về nhân quả, cái linh hồn đó còn mãi là con người, làm thiện cũng vậy, làm ác cũng vậy, là trái về nhân quả. Cho nên cái gì trái về nhân quả không phải là Phật pháp. Cuộc đời của Đức Phật 50 năm đi thuyết giáo, 12 bộ khế kinh, không có bài pháp nào Đức Phật không nhắc lại vấn đề nhân quả suốt 50 năm. Thầy đi quảng pháp năm nay là 42 năm, ra trường năm 73, đến năm 42 năm, không có thời pháp nào thầy không nhắc lại vấn đề nhân quả. Bởi vì đó là một cái nền giáo lý căn bản của đạo Phật, xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai như vậy, pháp nhĩ như thị, không thể thay đổi được. Người ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, nhưng người ta không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo, nó là một quy luật khách quan tự nhiên. Nhân lành quả lành, nhân ác lại quả. Người đời có học Phật pháp đâu, họ cũng nói được là gieo gió gặt bão. Đó nè, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Họ không phải là người hiểu Phật pháp, nhưng họ câu nói của người thế gian, cái người bình thường, họ cũng biết nói nhân quả. Bây giờ tôn giáo thì tôn giáo nào cũng nói có địa ngục, cũng có địa ngục, nhưng mà cái địa ngục cái đạo Phật là khác, đặc biệt. Thầy kể có một lần thầy giảng ở chùa Phước Huệ ở Bảo Bảo Lộc năm 73, 74 chưa giải phóng. Ê, có ông đạo hữu đó, ông đứng dậy ông hỏi thầy: thưa thầy, tôi đọc trong kinh Phật tôi thấy rằng Đức Phật nó có địa ngục, mà địa ngục ở đâu thầy chỉ dùng. Thầy chỉ không được. Thì câu hỏi rất đơn giản mà nói không được. Nếu thầy chỉ xuống đất thì nói quan cho Phật, Phật không có nói. Mà chỉ xuống đất thì phản khoa học, học trò nó học nó biết rồi, vậy chứ lửa không chứ địa ngục đâu chứ đó. Như vậy thầy không trả lời được. Cái thầy mới nói đạo hữu đó, địa ngục ở nhà đạo hữu cho đâu. Ổng chề cái môi ra nó bắt cái cầu Mỹ Thuận được. Ông lắc đầu. Thầy nói ngồi xuống, đạo hữu ngồi xuống. Tôi biết tôi trả lời như vậy là đạo hữu không hài lòng, nhưng mà bí quá. Không biết sao hết. Thôi bây giờ đó, thầy hỏi hết tất cả trong cái đạo tràng này, quý vị trả lời thế. Có khi nào con cháu mình nó phá quá, nó nghịch quá, quý vị tức giận, quý vị rủa nó đầu chúa ngục, có không? Nhà mình là địa ngục cho nên mình chưa chúa ngục rồi. Lũ bay là đồ quỷ sứ, nhà mình là địa ngục cho nên mình chưa quỷ sứ này. Địa ngục ở nhà mình, địa ngục có đạo Phật là tự tâm. Còn 10 cái cửa ngục, đệ nhất Tần Quảng Dương cho đến đệ thập Diêm La Dương, đó là tín ngưỡng nhân gian của người Trung Hoa, không phải của đạo Phật. Không phải của người, không phải của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật đó là mượn 10 cái cửa ngục đó để giáo dục thì gọi là đức trị. Thế gian thì có luật pháp của thế gian gọi là pháp trị, nhưng mà nhà chùa thì lấy cái gì để mà trị? Thì dùng cái thập điện Diêm Vương đó để mà trị, thì gọi là đức trị. Thí dụ như hồi nhỏ thì theo bà nội thì đi chùa, tại chùa đó có treo 2 cái bức thập điện, bà nội mới chỉ ở trên thế gian này mà nói láo thì chết xuống Diêm Chúa, quỷ sứ nó kéo cái lưỡi nó ra nó cắt. Tự nhiên thầy sợ quá, thầy không dám nói láo tôi giờ luôn. Cái gì thấy không? Cái loại là đức trị. Thì thứ hai nữa là có cái cửa ngục thứ mấy đó, thứ 6, thứ 7 vậy đó, nó cái câu là có chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ cưa 2 nấu dầu. Cho nó bắt cái cô gái đó, cái 2 quỷ sứ nó cưa ngang vậy đó, bỏ vô cái chậu vào nó nấu. Như vậy mấy cái người mà có chồng rồi mà bỏ chồng đi lấy trai, nó chết xuống cái âm phủ nó cưa nấu dầu cho nó, mấy cô sợ quá không dám. Cái đó là cái hình thức ta gọi là đức trị. Vì vậy cho nên nhà chùa có thể áp dụng cái hình thức tức là thập điện Diêm Vương đó để mà hướng dẫn cho người cư sĩ sơ cơ học Phật đến chùa, họ sợ cái nhân quả đó, họ không dám làm ác. Nhưng mà cái địa ngục chính của đạo Phật đó là tự tâm. Trong thầy học kinh Di Ma Cật, trong kinh Di Ma Cật Đức Phật nói địa ngục không phải ở dưới đất, không phải ở trên không, không phải ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Như vậy cái tâm của mình khắc khoải, tâm của mình bồn chồn, cái tâm của mình giận dữ, cái tâm của mình si mê tà kiến, tức là tùy cái tâm mà nó hiện ra cái cảnh tốt hay xấu là tùy tâm. Nguyễn Du nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cũng cái dòng sông đó, cũng cái cây cầu đó, thơ mộng lắm. Nhưng mà một nhà thơ họ đứng trên cây cầu đó, họ nhìn cái dòng sông đó, họ làm thơ. Nhưng mà cái người thất tình thì họ đứng trên cầu đó, họ nhảy xuống họ tự tử. Quý vị thấy không? Cũng cái chuyện đó. Nhưng mà cái tâm của cái người thất tình thì họ nhảy xuống cầu họ tự tử. Nhưng mà một nhà thơ họ đứng trên cái cầu đó, ở dòng sông đó thì họ làm thơ, họ yêu đời lắm. Như vậy là cái tâm của mình là thành ra thiên đường, cái tâm của mình nó thành ra là địa ngục. Đó. Hôm đó thầy giảng ở chùa Báo Ân ở Tân Bình, thì cái bà Phật tử này bà vô bà tìm thầy, bà mời thầy ra ngoài, bà nói chuyện riêng. Bà mới thưa thầy, nhà con có cái chuyện rắc rối lắm, bây giờ nhờ thầy giúp đỡ dùng. Thầy nói ở đâu? Nói ở bên nhà bè. Rồi, bà kể chuyện của bà tôi nghe thử rồi. Bà có 4 chị em ruột gái không? Mà mẹ thầy bán cái phần đất đó cho Đài Loan là chia ra mỗi một người nữa. Tính tiền Mỹ đó là 50.000 đô, tiền Việt Nam là 1 tỷ. À, nhưng mà cái cô gái thứ tư đó thầy xuất gia. À, cô tu hồi 16 tuổi, tụ bệnh hệ phải khất sĩ. Thì sau khi cô nhận được tiền rồi, cô mới xin với nhà chùa cô xuất chúng. Cô nói rằng cô lớn tuổi, 69 tuổi rồi, cô bệnh hoạn thường lắm, cô không có ở trong chúng, cô làm việc với đại chúng được, cho cô xuất chúng. Cô bỏ ra một số tiền, cô cất một cái tỉnh thất. Thì cô nghĩ rằng là tiền của cha mẹ cô cho thì cô đâu có quyên góp ở Phật tử, thì cô nghĩ như vậy cũng là hợp lý. Thì cô cất cái nhà xong rồi cô về, rồi cô ở được mấy tháng rồi cô phát bệnh. Thì bà chị thứ hai đã mới đưa ra trong bệnh viện. Thì bệnh viện nằm cũng được 2 tháng hơn gì đó, bác sĩ mới nói thôi sư cô lớn tuổi rồi mà bị cái bệnh này là bác sĩ bó tay, thôi đưa sư cô về, muốn ăn cái gì cho ăn, lo hậu sự thôi. Bà chị mới đưa sư cô đó về. Thì cái người con gái, người em gái Út đó, thứ năm nó mới nói chị ơi, cái số tiền còn lại đó chị gửi cho nhà băng thì cái lãi suất khoảng bao nhiêu đâu, chị đưa cho em kinh doanh rồi hàng tháng là em trả tiền lời cho chị sống. Ngày xưa cô mới đưa số tiền đó cho em, không giấy tờ gì hết. Thì sau một thời gian bà chị bà thấy rằng bệnh tình của sư cô đó trầm trọng, bà mới rước về nhà của bà nuôi. Bây giờ ở một mình thì cơm nước rồi thuốc men giặt giũ quần áo rồi ai lo, bà chị mới rước về nhà của bà. Đi về nhà đã được cũng mấy tháng sư cô mới chết. Thì cái hồ sơ đó là sư cô hiến xác cho y tế, cho nên bà chị mới gọi điện thoại cho sở y tế của Sài Gòn, họ xuống đó họ mới chở cái xác sư cô. Bà mới làm cái bàn thờ, bà thờ dưới cái bàn Phật bên cạnh đó. Nhưng mà ban đêm đó là sư cô đó đi cùng hết. Trong nhà của bà chị thứ hai đã có 5 người, 2 vợ chồng là gì, 3 người con nữa là 5 người. Thấy sư cô đi hết. Có lúc thì thấy ở nhà tắm, có khi thì thấy ở cầu thang, có khi thì thấy ở nhà dưới, như là 5 người đều thấy hết. Cho nên bà chị bà sợ quá. Bà thưa với thầy, thầy giảng xong rồi thầy mới qua. Thầy này thắp nhang trên bàn Phật. Thầy thắp nhang cái bàn của sư cô đó. Thầy mới nói là sư cô chưa có siêu, còn ở đây, còn ở trong cái nhà này chưa siêu. Thầy nói thôi bây giờ công chuyện thầy cũng nhiều lắm, để thầy về rồi hôm nào thầy rảnh là thầy lên một bữa, thầy giúp đỡ cho. Thì khoảng đó hơn 10 ngày thầy mới lên. Thầy mới lên, thầy mời hết trong gia đình tới. Thầy nhắc cái ghế thầy ngồi chỗ cái bàn thờ linh đó. Thầy mới nói thế này: sư cô đi tu hồi 16 tuổi, đồng chân nhập đạo. Mà đạo Phật thì quý lắm, quý cái hạng xuất gia mà đồng chơn quý lắm. Bởi người ta không có gây cái nợ nần, không gây cái nghiệp gì của thế gian hết, là nhỏ lớn mà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là sư cô tu rồi mà sư cô hiến xác cho y tế. Đây là cái Bồ Tát hạnh tốt lắm. Hai cái việc này tốt lắm. Nhưng mà có một điều không tốt, tiền sư cô nhớ là không tốt. Tôi đi tu hồi 14 tuổi, nhưng mà tôi không có tiền. Bây giờ ai mà đem tiền mà đổi, tôi không bao giờ tôi đổi. Vàng bao nhiêu ký tôi cũng không đổi được. Bởi sự nghiệp của người tu là trí tuệ, là sự nghiệp chứ không phải tiền. Bởi vì bà chị bà kể đó, lúc mà sư cô về nhà của bà chị đó thì có kêu cái đứa em út mới hỏi cái số tiền chị đưa cho em, bây giờ em hoàn lại cho chị để sau khi chị chết để lo hậu sự với cúng dường trai tăng. Còn em nó nói chị đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có hỏi chuyện đâu vô lý. Tức là nó nói ngược lại, bởi vì không có giấy tờ. Thì bây giờ nó biết rằng bà chị này chết thì số tiền đó là mất, là bà cũng đâu hưởng được. Bây giờ nếu mà nó trả lại thì bà chị thứ hai giữ cái tiền đó. Nó không muốn là bà chị nào hưởng cái số tiền đó mà nó hưởng trọn. Cho nên nó nói với bà sư cô, nó chị đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có hỏi chuyện vô lý. Sư cô mới nói là lời nói của em sống để bụng chết đem theo. Thì bây giờ chết đem cái gì? Không đem trí tuệ, không đem sự nghiệp của tu hành, mà đem theo cái giận hờn. Cho nên không siêu thoát. Ban đêm đi vòng vòng cái nhà bà chị thứ hai đó để chờ nó trả tiền. Thầy nói xong cái là nhập vô bà chị thứ hai đó khóc. Bà chị thứ hai bà ngồi bà khóc ghê lắm. Là sư cô đó nhập vô chưa siêu mà. Thầy mới nói thêm, bây giờ thầy khuyên sư cô xả. Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật nói hỷ xả, nhưng mà xả mới hỷ, chứ không xả không hỷ. Làm sao mà hỷ trước được, làm sao vui trước? Khi mình xả mình mới hỷ được. Tức là buông bỏ tất cả giận hờn, sống để bụng chết đem theo. Bây giờ chết mình bỏ cái xác thân này rồi, mình bỏ tiền của, bỏ dòng họ thân bằng quyến thuộc, bỏ tất cả sự nghiệp thế gian này, mà mang theo cái giận hờn, mang theo cái hận thù. Cho nên chính cái đó là cái mà nó ràng buộc, nó lôi kéo mình đi vào đây sanh tử luân hồi. Bây giờ sư cô buông xả cái đó, đừng nhớ nữa. Thì sư cô mới chịu khóc nhiều lắm, nhập vào bà chữ hai nào khóc nhiều lắm. Để thầy nói thế này nè, người thế gian chấp thì khổ, mà người tu hành chấp thì không siêu thoát. Thầy có cái anh bạn thầy có hai đứa con, đứa lớn thì làm cô giáo, cái thằng nhỏ nó thằng trai mười mấy tuổi mà hồi nhỏ anh cưng nó lắm, mà không biết hai cha con có cái gì đó mà 3 năm không có nói chuyện. Anh ở nhà trên thì thằng con trai nhà dưới, mà anh ở nhà dưới thằng con trai ở nhà trên, hai cha con không có gần nhau, không có nói chuyện. Bữa đó thầy về quê, anh mới gặp thầy ngoài đường, anh mời vô nhà uống nước chơi. Anh em học rồi tiểu học lớn lên, anh đi sĩ quan, thầy đi tu. Giờ gặp nhau anh mừng quá. Vô nhà ngồi uống nước chơi rồi chừng mấy phút, anh mới nói tôi khổ quá ông ơi. Tưởng anh mà khổ gì, nhà cửa như thế này có hai đứa con. Không, tôi không khổ vật chất, mà tôi khổ về thằng con trai. 3 năm nay tôi với nó không nói chuyện. Thầy biết rồi, trong giáo lý nhà Phật cái đó gọi là quán tấn hội khổ, ái biệt ly khổ. Tức là mình thương người đó, mình xa người đó gọi là ái biệt ly. Mình ghét người đó, mình gặp lại gọi là quán tấn. Thì hai cái khổ này cái thầy nói thôi được, bây giờ anh sẽ làm một cái kế hoạch nhỏ sẽ có kết quả. Anh hỏi kế hoạch nhỏ là sao? Hôm nào chị nấu cơm dọn lên bàn đó, rồi chị anh lên cái bàn cơm mà anh kêu thằng con anh vô ăn cơm với anh. Nó tôi thề tôi không kêu nó bằng con. Tôi nói thề thôi, chuyện đàn anh con anh chứ ông nội anh đâu có mà thề, không phải. Kêu đó, thầy về thì khoảng được 1 tháng sau, anh nghĩ sao không biết, chiều chị nấu cơm với dọn lên cái bàn đó, anh lên cái mâm cơm mà anh nói Dũng, nó giá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà đó, bỏ đó đi con, rửa tay vô ăn cơm với bố. Thằng con anh nó nghe vậy cái nó để nguyên cái hai cái tay vô, nhớ không, nó ôm cổ bố nó hung, nó nói con chờ bố nhiêu đó mà 3 năm. Thế thì quý vị thấy là xả rồi mới hỷ, nghe nè, không xả thì không hỷ. Bây giờ thầy khuyên sư cô đó là bỏ cái số tiền mà đưa cho em đi. Chứ mà sống đầy bụng chết đem theo thì nguy hiểm. Hy sinh cả một cuộc đời son trẻ để đi tu là điều tốt. Thứ hai, hiến xác cho y tế là càng tốt hơn. Vậy mà nhớ cái số tiền đó, cho nên siêu không được. Vậy quý vị thấy là do cái chấp. Mà người tu mà chấp thì không có siêu thoát, mà người thế gian chấp thì khổ. Cho nên mình phải xả, xả rồi mới hỷ, cái không chẳng. Cho nên Tết thầy làm cái bài thơ Di Lặc. Tết là xuân Di Lặc, mình biết Di Lặc là cái gì, cái này hẳn xả ly. Cho nên ngày cười tích Tết ấy. Ở thế gian này đó là có hai cái nụ cười. Ông Địa cũng cười, quý vị thấy không? Ông Địa cũng cười, bụng cũng bự nữa. Di Lặc thì cũng bụng bự cũng cười, nhưng mà hai cái cười này khác nhau. Ngày xưa đó ông Địa tốt bụng lắm. Ai mà bán ế rồi này, đi buôn đồ lỗ rồi này, cầu nguyện ổng thì ổng giúp đỡ, ổng tốt bụng. Bữa đó có cái anh chàng nó đi buôn mà lỗ quá trời quá đất, mới giá ông Địa là giúp đỡ cho con cái chuyến đi buôn này. Con có lời là con cúng ông Địa một con vật hai chân. Ông Địa mới phù hộ cho anh nó trúng mánh rồi, chưa hết nợ nên ảnh giái lại. Chuyến thứ hai này con trúng, con cúng cho ông con vật bốn chân. Tức là đầu tiên cúng hai chân, bây giờ tăng lên hai chân nữa là bốn chân, chắc con heo ạ. Chuyến thứ hai này cũng chưa hết nợ nữa, quỵt nợ giái lại. Chuyến thứ ba ông giúp đỡ cho con cúng cho ông con vật tám chân. Chuyến thứ ba này trúng nữa, nó bắt con cua đồng á, nướng lật ngửa lên để cái dĩa sáu cây que hai cái càng tám chân. Ông Địa ông cười quá trời, cười mát trời ông Địa luôn.